Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kính thưa quý thính giả, trong những số trước đây, chúng tôi đã đọc cho quý thính giả cùng nghe tập sách Theo Dấu Chân Chúa và Bài Làm Chứng Ý Nghĩa Của Cuộc Đời. Cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả với chương trình chúng tôi trong thời gian qua. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Tìm Thấy Niềm Vui Mà Bạn Vẫn Hằng Khao Khát của tác giả Michael Joseph. Tiến sĩ Michael Joseph là một sư sáng lập hội thánh sứ đồ tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Ông cũng là chủ tịch của chương trình phát thanh và truyền hình thế giới Leading the Way. Các chương trình phát thanh và truyền hình của Leading the Way rao truyền lời Chúa đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Chương trình phát thanh bằng tiếng Anh được phát sóng hàng ngày trên khắp các khu vực như Bắc Mỹ, Vương quốc Anh, Úc và Tân Tây Lan. Các sứ điệp phúc âm trong chương trình phát thanh song ngữ phát thanh trên khắp thế giới được chuyển ngữ theo một cách đặc biệt, từng câu cú một từ ngôn ngữ tiếng Anh sang một số ngôn ngữ khác như Ả Rập, tiếng Hoa, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Punjab, Nga, Farsi, Pháp, Hindi, Bengali, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Chương trình truyền hình được phát sóng hàng tuần tại các khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi, Vương quốc Anh, Úc và Tân Tây Lan. Và trong chương trình phát thanh của Global Links ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương mở đầu của cuốn sách Tìm Thấy Niềm Vui Mà Bạn Vẫn Hằng Khao Khát. Vào năm 1985, tôi có dịp cùng gia đình sang Luân Đôn giảng lời Chúa. Một hôm nọ, người chủ nhà tử tế của chúng tôi dùng xe hơi đưa chúng tôi đến trước một nhà hàng, rồi tiếp tục lái xe đi tìm chỗ đậu. Cậu con trai 7 tuổi của chúng tôi đuổi theo chiếc xe vì nó muốn được đi cùng người chủ nhà này. Khi chúng tôi không còn thấy con trai, chúng tôi nghĩ rằng cậu vẫn còn ở lại trên xe và chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại cùng với người chủ nhà. Nhưng chúng tôi vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy người chủ nhà quay trở lại mà không có con mình đi theo. Đến lượt, người này cũng hốt hoảng lên khi biết rằng cậu bé không ở với chúng tôi. Trong 20 phút sau đó, đối với chúng tôi như thể 20 ngày ròng. Chúng tôi chạy khắp các con hẻm trên đường phố Luân Đôn, tim đập thình thịch, miệng khô róc, tay chân bủn rủn. Gặp ai chúng tôi cũng hỏi, ông hay bà có nhìn thấy đứa con trai 7 tuổi của chúng tôi không? Thật may, chúng tôi phát hiện cậu bé đang đi về phía nhà hàng. Chúng tôi vui sướng biết bao khi tìm lại được con mình. Và cậu bé dường như cũng vui mừng chẳng kém khi gặp lại chúng tôi. Từ sau kinh nghiệm đó, tôi không khỏi nhớ lại những cảm giác mà mình đã trải qua vào ngày hôm ấy. Mỗi khi đọc hoặc nghe câu chuyện về một ai đó đi lạc, bị lạc mất, được tìm thấy, hai cụm từ này tác động mạnh lên con tim chúng ta. Một bên thì gây lên nỗi đau, tuyệt vọng và sợ hãi, còn bên kia thì đem lại niềm vui và cảm giác nhẹ nhõm. Trong trường hợp của chúng tôi, câu chuyện có một kết cục vui. Chúng tôi tìm lại được con trai mình, nhưng câu chuyện của bạn thì sao? Tình trạng bên trong của tấm lòng và linh hồn bạn như thế nào? Hiện bạn đang thuộc nhóm người nào? Phải chăng bạn đang đi lạc? Phải chăng bạn đang cảm thấy xa lạ, ngăn cách, vỡ mộng, bồn chồn, cô đơn hoặc trống rỗng trong lòng? Phải chăng bạn đang lang thang trong cuộc đời này mà không thấy mục đích và thiếu đi mối liên hệ với Thượng Đế? Hay bạn đã được Ngài tìm thấy? Bạn có cảm nhận được sự bình an, thanh thản lâu dài và sâu xa không? Bạn có tìm thấy được chủ đích, sự an toàn và niềm vui trong cuộc sống không? Bạn có biết chắc mình có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và cũng là Cha trên trời của bạn không? Chỉ có hai nhóm người đang đi lạc hoặc đã được tìm thấy. Mọi người đều thuộc một trong hai nhóm này, đang đi lạc hoặc đã được tìm thấy. Nói về tình trạng tâm linh và về mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời thì chẳng có tình trạng trung gian nào ở giữa. Về mặt tâm linh, mọi người chúng ta hoặc là đang đi lạc hoặc đã được Đức Chúa Trời tìm gặp. Vào thời Chúa Giêsu cũng như vào thời chúng ta đây, có vô số người thuộc vào nhóm đang đi lạc. Không phải họ bị lạc đối với Đức Chúa Trời từ góc nhìn của Ngài. Chắc chắn Đức Chúa Trời biết mỗi chúng ta đang ở đâu và đang làm gì ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ ngày nào trong cuộc đời chúng ta. Đi lạc, đây có nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời. đi lang thang trong cuộc đời mà không hề ý thức được sự có mặt của Ngài và không nhìn biết mình có một mối liên hệ với Ngài. Rất nhiều người trong thế giới ngày nay của chúng ta đã để lạc mất Đức Chúa Trời, trong khi chạy theo cuộc sống bận rộn, đầy tự kỷ với đủ thứ phải lo toan của mình. Họ đã đánh mất đi ý nghĩa mà một người sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời kinh nghiệm được. Họ không biết mình là ai trong ý định của Đức Chúa Trời, không biết rằng mình là một người con được Đức Chúa Trời rất mực yêu quý và được Ngài tha thứ. Họ đã đánh mất sự trong trắng của mình vì đã sống trong tình trạng chưa được tha thứ và nổi loạn thuộc linh mà họ đã thừa hưởng từ thủy tổ của loài người là Adam và Eva. Vì vậy, họ đang sống vất vưởng với gánh nặng tội lỗi, trong tâm trạng hoang mang trống rỗng, sầu thảm mà chính họ không thể giải thích được. Tuy nhiên, họ cảm nhận được sự phân cách và nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong, cũng như cảm giác trống rỗng do đơn độc lạc lõng, xa lạ vì đã đánh mất đi mối liên hệ thân mật với Cha trên trời của mình. Chúa Giêsu đã đến để đem những người bị lạc mất trở về cùng Đức Chúa Trời. Ngài thường bị giới hoạt động tôn giáo cậy đạo đức riêng thời đó chỉ trích khi Ngài bày tỏ sự cảm thương, tha thứ và tình yêu với những người bị xã hội khinh thường. Không sợ bị phê phán và cười chê, những người bị lạc mất này đã đến gần Chúa Giêsu vì sâu xa trong lòng mình họ khao khát được tìm thấy. Còn Chúa Giêsu, Ngài không chỉ tiếp nhận họ vào trong sự hiện diện của Ngài, mà Ngài còn chủ động đi ra để tìm kiếm họ. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là trong Luca chương 15, Chúa Giêsu có kể ba câu chuyện về việc bị lạc mất rồi sau đó được tìm thấy lại. Trong những câu chuyện này, Ngài đưa ra những nguyên tắc quan trọng để áp dụng cho một người đang bị lạc mất, muốn mình được tìm gặp lại. Những nguyên tắc này ngày nay vẫn còn đúng như vào thời của Chúa Giêsu. Thưa quý thính giả, lời mở đầu của tác giả Michael Joseph được trích trong cuốn sách Tìm Thấy Niềm Vui Mà Bạn Vẫn Hằng Khao Khát đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 1 trình bày về nguyên tắc đầu tiên của cuốn sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đấng Cứu Chuộc Tôi do ca sĩ Tuyết Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, Đấng chở che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc, lòng con mãi vững tin đến Ngài. Hồi nguy khốn đớn đau, Ngài cứu giúp an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm, Chúa ôi con kêu xin Ngài thôi. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài, từ khi nghe an ninh cho đời con. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chỉ nhân. Tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa, Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoa, Chúa bổ sức thiên cho đời con, Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoa, Chúa bổ sức thiên.